Lạy Chúa, con xin dâng người ngày hôm nay. Cầu xin người thánh hóa cho từng giây. Cầu Chúa dẫn dắt trong từng việc con làm, để được luôn sống trong bình an. Lạy Chúa, con xin dâng người cuộc đời con, toàn dâng cả thân xác lên đền ơn. Đẹp nên thấm hối con xin người tha tội, để được luôn sống vui cùng người. Con nâng tâm hồn vấp phơi lên cao, say say tâm tình bối rối dạt dào, kể từ khi con biết thương yêu. Ôi bao nhiêu lời con nói xong đâu, với những mặc khải sáng chói nhiệm màu, kể từ khi con biết nguyện cầu.
Trong thành phố Bergamo thuộc miền Bắc nước Italia, có rất nhiều người ngoại kiều sinh sống. Họ là những người rất nghèo khổ, phải chấp nhận từ bỏ quê hương và những người thân ở Phi Châu để đi kiếm sống nơi đất khách quê người. Cô Laura, người Italia, sinh trưởng tại Bergamo, thuật lại kinh nghiệm sau đây. Trong mùa đông năm nay, nhiều lần tôi gặp một thanh niên khoảng chừng 18 tuổi tên là Andrea. Mỗi lần trông thấy cậu là tâm hồn tôi cảm thấy đau nhói. Tuy trời đông giá lạnh, nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Cặp mắt đen của cậu để lộ một nỗi buồn sâu xa, làm tôi phải tự xét mình và nghĩ tới vô số những cái dư thừa trong cuộc sống của tôi nói riêng và của những người như tôi nói chung. Hôm ấy là một ngày mùa đông lạnh hơn thường lệ. Đang lúc đi đường, từ đằng xa tôi đã trông thấy cậu. Tôi nhanh chân bước đến gần cậu và nhìn thẳng vào cặp mắt buồn của cậu. Tôi lên tiếng hỏi nếu cậu muốn theo tôi đi vào cái quán gần đó để sưởi ấm một chút, và tôi sẵn sàng đãi cậu bữa ăn trưa. Tôi chưa nói hết lời thì cậu đã hiểu ý và mau mắn thu lượm hành lý của cậu, vọn vẹn gồm có một chiếc chiếu và một cái ba lô trên vai. Cậu bước đi theo sau tôi. Tuy nghèo nhưng với tư cách của một người có giáo dục, vào trong quán tôi đến gần nói nhỏ với người chủ quán là sẽ trả tiền bữa ăn nóng cho cậu đang run vì lạnh cắm. Mặc dù tôi nói tiếng nhỏ, nhưng một người gần đó đã nghe được và động lòng thương. Người ấy đứng dậy, đến gần và nhét vào tay cậu một tờ giấy 20 euro. Ăn uống xong, chúng tôi đứng dậy ra khỏi quán. Trên vệ đường trước cửa quán, có một thanh niên khác người da đen đi bán rong, với những đôi găng tay và những chiếc mũ len xếp ngay ngắn trên một mảnh giấy cắt tông trải bên vệ đường. Tôi đến gần tỏ ý muốn mua món quà nhỏ cho Andrea, nhưng trong túi tôi chỉ còn vỏn vẹn mấy đồng tiền lẻ. Thấy tôi lúng túng, cậu thanh niên bán hàng đã hiểu ý liền nói, không sao, bấy nhiêu cũng đủ. Tôi trao hết số tiền lẻ còn lại và cầm lấy đôi găng tay và cái mũ len trao cho cậu Andrea. Tôi không bao giờ quên được cặp mắt của Andrea khi cậu giơ tay nhận lấy món quà nhỏ ấy. Cặp mắt sáng ngời rạng rỡ niềm vui, xem như tất cả hạnh phúc trên đời đã đổ tràn xuống trên cậu. Một cử chỉ tốt lành quảng đại, tuy tầm thường bé nhỏ, nhưng đã là dấu hiệu khơi dậy một niềm vui rạng rỡ, một tia sáng hy vọng cho cả một đời người. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói đến sức mạnh của dấu hiệu khi Ngài viết: dấu hiệu bắt người ta chú ý, dấu hiệu rõ ràng, càng sáng càng nổi bật, thì sức mạnh của nó càng lớn. Giữa đêm tối, dấu hiệu ngoài biển là hải đăng, là đèn đỏ trên các tháp cao, trên các trụ đài phát sóng, là đèn xanh vàng đỏ trên các trục giao thông, là tín hiệu radar trên không trung giữa các phi cơ. Sức mạnh của dấu hiệu là sự khác biệt với màu sắc, với các âm thanh chung quanh. Nếu không khác biệt, thì không thể thu hút sự chú ý. Trong đời sống người tín hữu, dấu hiệu được gọi là chứng tá, là dám đi ngược chiều với trào lưu hưởng thụ ích kỷ của xã hội, là dám lên tiếng cảnh cáo tệ đoan của xã hội, như hiệu còi của xe cấp cứu. Nếu chúng ta không dám hành động khác biệt, nếu chúng ta sợ sống khác biệt với người đời, sợ bị coi là lập dị, cuộc sống chúng ta sẽ không còn là dấu hiệu nữa, vì không thu hút được sự chú ý của người khác, không nói lên được sứ điệp Chúa Giêsu muốn mang đến trần gian. Thế gian quá vội vã, bận rộn, chỉ biết cắm đầu chạy đua mà chẳng biết mình thực sự muốn gì và chạy về đâu. Họ bon chen đủ thứ, vì thế Chúa Giêsu cần đến mỗi người tín hữu để trở nên dấu hiệu cho người ta thức tỉnh, tìm lại được ý nghĩa sâu xa, chân thật của cuộc sống và nhận thấy tình thương của Chúa Cha trên trời. Cũng có những dấu hiệu thông thường được thể hiện trong thinh lặng, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ chiếu sáng như tia lửa lóe lên trong đêm tối, như hơi ấm giữa bầu trời giá lạnh. Miễn là mỗi người chúng ta phải luôn hiện diện với tình yêu thương, luôn túc trực tại chỗ, luôn kiên trì và can đảm, luôn trung thành với bổn phận trong môi trường sống, và không bao giờ bỏ vị trí của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán bảo chúng con phải là ánh sáng thế gian, là muối đất cho trần gian. Xin giúp chúng con biết can đảm thắng vượt lòng vị nể. Xin ướp mặn cuộc sống chúng con bằng tình yêu Chúa, bằng những hành động liên đới cụ thể, biết chia sẻ với người nghèo khổ, để ánh sáng sứ điệp của Chúa được tỏa sáng trước mặt những người cứng lòng tin. Và cùng chúng con ngợi khen Chúa là Cha chúng con ở trên trời. Amen.
Lạy Chúa, con xin dâng người ngày hôm nay, cầu xin người thánh hóa cho từng giây, cầu Chúa dẫn dắt trong từng việc con làm, để được luôn sống trong bình an. Lạy Chúa, con xin dâng người cuộc đời con, toàn dâng cả thân xác lên đền ơn, đẹp nên thống hối con xin người tha tội, để được luôn sống vui cùng.